thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Tại lễ tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu lần thứ 9 của tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào tối qua ngày 22 tháng 2, đã có 13 doanh nghiệp xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 11 doanh nhân xuất sắc tiêu biểu được trao cúp vàng và giấy chứng nhận. 42 doanh nghiệp tiêu biểu vì có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2016 được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng.
66 giáo viên và 33 học sinh đến từ 33 trường tiểu học tham gia hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố năm học 2016-2017 do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức.
Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Đồng Bẩm đã không ngừng nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng. Điều này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 22 tháng 2, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn ra lễ tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9. Đến dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2016, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ngành từ tỉnh đến cơ sở, cùng với bản lĩnh, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đổi mới công tác quản trị, điều hành, lấy khoa học công nghệ làm trung tâm phát triển nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tích cực xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Chỉ tính riêng 55 doanh nghiệp được đề nghị xét chọn doanh nghiệp xuất sắc năm nay đã nộp ngân sách nhà nước trên 4.000 tỷ đồng, bảo đảm việc làm thường xuyên cho gần 90.000 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 7,4 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục sáng tạo, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó tích cực đầu tư mở rộng thị trường xuất khẩu, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đồng chí nói.
Để cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân chúng ta tiếp tục có những động lực tạo bước phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới, tôi trân trọng đề nghị các cấp các ngành, các doanh nghiệp doanh nhân cần làm tốt các nhiệm vụ sau. Các cấp các ngành cần chủ động triển khai, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp tạo điều kiện cho các doanh nhân khởi nghiệp, đặc biệt là các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và địa phương trong tiếp cận những thông tin, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, triển khai hiệu quả các chương trình đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, nhân dân, nâng cao nhận thức đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hiểu thật sâu sắc tinh thần vì dân, vì doanh nghiệp mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện. Mỗi doanh nghiệp doanh nhân cần chủ động xây dựng môi trường làm việc tích cực, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư mở rộng thị trường, đầu tư có quy mô, có kế hoạch đầu tư, sản xuất thực chất, rõ ràng, gắn với trách nhiệm phát triển cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ và phát triển cộng đồng. Cần giải quyết việc làm, quan tâm, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng đoàn kết, tạo lập sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, mục tiêu vị trí sự lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp doanh nhân và góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển vững mạnh.
Tại lễ tôn vinh, 13 doanh nghiệp xuất sắc đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 11 doanh nhân xuất sắc tiêu biểu được trao cúp vàng và giấy chứng nhận. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã khen thưởng 42 doanh nghiệp tiêu biểu vì có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2016.
Sáng 22 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức gặp mặt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Tân Thịnh đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật của phường trong năm qua. Đáng phấn khởi phải kể đến là thu ngân sách nhà nước đạt trên 6,2 tỷ đồng, bằng trên 125% kế hoạch. giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 166 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Hiện phường còn 45 hộ nghèo, giảm 3 hộ so với năm 2015. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì ổn định. Trong đó, một số loại hình kinh doanh dịch vụ có sự phát triển nhanh như lưu trú, ăn uống, vật liệu xây dựng. Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, phường Tân Thịnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trong đó tăng cường cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhân dịp này, phường Tân Thịnh đã phát động quyên góp ủng hộ quỹ để xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường tới đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Chiều 22 tháng 2, chi nhánh Ngân hàng Quỹ Tim tại Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập tổ chức trao tiền hỗ trợ mai táng phí cho gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở tổ 10A phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Yến sinh năm 1989, chị là thành viên của Quỹ Tim từ năm 2014 và là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Chị Yến không may mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Quỹ Tim chi nhánh Thái Nguyên đã kịp thời đến chia sẻ động viên và trao số tiền hỗ trợ mai táng phí là 3,5 triệu đồng cho gia đình theo quy định của quỹ. Đồng thời hoàn trả lại số tiền 2 triệu đồng chị trả cho quỹ và xóa nợ toàn bộ số tiền 15 triệu đồng chị Yến đã vay của Quỹ Tim. Hoạt động này đã thể hiện sự tương trợ và tính nhân văn sâu sắc của quỹ, qua đó giúp những người thân trong gia đình chị Yến lấy lại tinh thần và từng bước ổn định cuộc sống.
Sáng 22 tháng 2, tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Vụ thứ nhất, bị cáo Dương Thanh Hải, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 19 tháng 12 năm 2016, sau khi mua 0,445 gram heroin để sử dụng cho bản thân nhưng chưa kịp dùng, thì Hải bị công an phường Tích Lương bắt quả tang. Bị cáo Hải có nhân thân xấu, từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xử phạt 18 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Đình Kiên, tên gọi khác Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú, xóm 01, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 2016, tại nhà ông Nguyễn Văn Ninh, thuê trọ ở tổ 17, phường Đồng Quang, Kiên đã có hành vi ăn cắp 4 con gà có giá trị trên 500.000 đồng. Mặc dù tài sản bị Kiên trộm cắp có giá trị dưới 2 triệu đồng, nhưng do trước đó Kiên đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này của bị cáo đã đủ điều kiện để cấu thành tội trộm cắp tài sản. Vụ thứ 3, vào hồi 11 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại nhà trọ Anh Ngồng thuộc tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt quả tang Đỗ Minh Hải, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú, xóm Cao Sơn 4, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đang tàng trữ trái phép 2,32 gram methamphetamine và một viên nén màu hồng là chất methamphetamine có trọng lượng 0,096 gram với mục đích sử dụng cho bản thân. Căn cứ vào mức độ phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Thanh Hải 30 tháng tù giam, Nguyễn Đình Kiên 9 tháng tù giam, Đỗ Minh Hải 30 tháng tù giam. Cả ba bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều không có việc làm ổn định. Việc phạm tội đều do nghiện ma túy lâu năm mà dẫn đến. Những bản án nghiêm khắc được tuyên là sự răn đe, lời cảnh tỉnh và cũng là sự giáo dục đối với những học viên đang điều trị cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 2, tại trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tổ chức hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố Thái Nguyên năm học 2016-2017. Hội thi đã thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia và thực sự trở thành sân chơi bổ ích để cả giáo viên và học sinh cùng trổ tài.
Các bạn nhỏ luôn quan tâm tới cụ già.
Sôi nổi, hấp dẫn và lôi cuốn người xem từ lúc khai mạc đến khi kết thúc là không khí chung của hội thi giáo viên học sinh kể chuyện đọc diễn cảm cấp tiểu học thành phố Thái Nguyên năm học 2016-2017. 66 giáo viên và 33 học sinh đến từ 33 trường tiểu học trên địa bàn đã mang đến hội thi một không khí tràn ngập tính văn học. Tại hội thi, các thí sinh được thỏa sức thể hiện những bài đọc diễn cảm, câu chuyện kể, tác phẩm văn học nổi tiếng trong chương trình sách giáo khoa tiểu học. Không chỉ vậy, hội thi còn giúp giáo viên và các em học sinh được trải nghiệm, khám phá khả năng của bản thân cũng như khả năng ứng biến linh hoạt trước đám đông. Ở phần thi của các em học sinh có những phần thi xuất sắc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Tiêu biểu như phần thi kể chuyện của các thí sinh Nguyễn Đỗ Ngân Hà, trường tiểu học Trương Vương với câu chuyện Nỗi đau xé ruột, Vũ Thảo Uyên, trường tiểu học Nha Trang với câu chuyện Người con gái miền đất đỏ, Vũ Sương Bảo Phúc, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân với câu chuyện Những đóa hoa bất tử, Trần Thu Hiền, tiểu học Phú Xá với câu chuyện Nguyễn Bá Ngọc. Qua mỗi câu chuyện, bài đọc được các thí sinh thể hiện đều mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, giá trị lịch sử, tính nêu gương và tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, nhiều thí sinh còn kết hợp nhuần nhuyễn nhiều hình thức như hát, múa, xen lẫn kể chuyện đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho người xem, giúp các câu chuyện văn học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn rất nhiều. Phần dự thi của em Đỗ Nguyễn Ngọc Anh lớp 5A1 trường tiểu học Lê Văn Tám là một phần thi như thế. Bằng giọng kể chân thực, diễn cảm, Ngọc Anh đã mang đến hội thi một không gian lịch sử của những năm kháng chiến chống Pháp qua câu chuyện kể về tấm gương anh Kim Đồng. Nói về lý do chọn lựa câu chuyện này để tham gia hội thi, Ngọc Anh cho biết.
Tham gia hội thi này thì cháu đã lựa chọn câu chuyện Kim Đồng và lý do cháu chọn câu chuyện này bởi vì cháu thấy câu chuyện rất ý nghĩa và có tính giáo dục đối với các bạn trẻ em chúng cháu là trước tiên phải chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô và bố mẹ.
Cùng với phần thi sôi nổi của học sinh, phần thi của giáo viên cũng mang lại một không khí tràn ngập màu sắc văn chương. Mỗi câu chuyện, mỗi bài đọc diễn cảm giúp cho các tác phẩm được giảng dạy trong sách giáo khoa như được thổi hồn, tạo ra sức cuốn hút kỳ lạ. Điều này rất quan trọng trong việc giảng dạy các tác phẩm văn học ở bậc tiểu học. Bởi tiếng Việt, nhất là phân môn tập đọc và kể chuyện, là những phân môn có thời lượng giảng dạy nhiều ở bậc tiểu học. Nếu giáo viên không có kỹ năng đọc kể diễn cảm, sẽ khó truyền thụ bài học tới các em học sinh, làm cho các em không hứng thú với môn học nên sẽ khó tiếp thu nội dung, kiến thức của bài. Nói về tầm quan trọng của hội thi này với vai trò của giáo viên trong việc giảng dạy môn tiếng Việt, thí sinh Trần Thị Quỳnh đến từ trường tiểu học Tân Lập cho biết.
Tôi tham gia này cuộc thi này thì tôi nhận thấy rằng là đây là một cuộc thi vô cùng bổ ích cho đối với giáo viên. Bởi vì bản thân giáo viên chúng tôi ở nhà trường thì cần phải đảm nhiệm dạy rất là nhiều môn học. Trong đó thì tiếng Việt là một môn học rất là quan trọng. Và thông qua môn học thì các em cũng cảm nhận được cái vẻ đẹp, cái tình yêu quê hương đất nước qua những cái bài học. Thì cái việc mà tham gia hội thi thì giúp cho giáo viên bồi dưỡng cái kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó thì truyền thụ tới học sinh và giúp học sinh hiểu hơn cái nội dung của các bài học.
Nhìn tổng thể trong 2 ngày diễn ra hội thi, ở mỗi phần thi, các thí sinh tham gia hội thi đã cố gắng nỗ lực để mang đến hội thi những tác phẩm hay nhất. Đặc biệt, nhiều thí sinh còn đầu tư công phu về đạo cụ cũng như các nội dung minh họa, nên tạo hiệu ứng sinh động cho mỗi phần thi. Đánh giá về chất lượng của các thí sinh tham gia hội thi năm nay, ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì đối với phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên thì tổ chức triển khai từ đầu năm học, nên là các đơn vị nhà trường thì rất là chú trọng trong cuộc thi này, đặc biệt là đối với các học sinh thì được các thầy cô giáo trong các đơn vị nhà trường rèn luyện cho các em được kỹ năng thể hiện mình trên sân khấu và nhập các vai trong chuyện kể của em học sinh thì đã gây được rất là nhiều ấn tượng cho khán giả cũng như tất cả các thầy cô giáo trong hội thi.
Có thể thấy việc ngành giáo dục đào tạo thành phố tổ chức hội thi này đã góp phần cụ thể hóa một cách hiệu quả các nhiệm vụ của năm học, đồng thời thông qua hội thi góp phần duy trì và thúc đẩy phong trào rèn kỹ năng đọc diễn cảm, kể chuyện của giáo viên và học sinh. Mặt khác giúp ngành phát hiện bồi dưỡng những giáo viên học sinh có năng khiếu về kể chuyện, đọc diễn cảm để xây dựng đội ngũ cốt cán cho môn tiếng Việt. Và cũng qua hội thi này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Đồng Bẩm tăng cường công tác nghiệp vụ bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 đến 22 tháng 2, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, giảm 1 vụ so với tuần trước, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng, triệt phá 6 điểm ma túy trên địa bàn, án xảy ra thuộc địa bàn Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 17 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra cơ sở thu mua nhựa phế liệu của bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1970, thuộc tổ 12 phường Hưng Sơn thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được hồ sơ thủ tục về môi trường, không có kế hoạch bảo vệ môi trường. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 20 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố phối hợp đội quản lý thị trường thành phố, phòng y tế thành phố kiểm tra quầy thuốc Thám Thúy thuộc tổ 6 xóm Sơn Tiến Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên do Phạm Thị Thúy làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Thúy không thực hiện việc mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc theo quy định của pháp luật, để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Tân Long vận động nhân dân giao nộp một khẩu súng tự chế, súng bắn cồn, xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp vi phạm tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm, phạt 7.500.000 đồng, nộp kho bạc nhà nước. Kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 153 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 19 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm, giải quyết 406 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 440 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.914 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Công an Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 150K với 657 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm 11,1 kg pháo nổ, phạt 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ, trong đó tai nạn giao thông ít nghiêm trọng 1 vụ, va chạm giao thông 2 vụ, làm bị thương 3 người, hỏng 1 xe ô tô, 3 xe mô tô, 2 xe đạp. Thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 245 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17 xe ô tô, 96 xe mô tô, 10 xe đạp điện, 122 giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 25 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp lạng lách đánh võng, 2 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 11 trường hợp đi ngược chiều, 141 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 239 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 66 trường hợp, nhắc nhở 151 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 54 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, được sự chỉ đạo và hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của Công an thành phố Thái Nguyên, sự quan tâm của chính quyền địa phương, Công an xã Đồng Bẩm đã ngày càng đổi mới và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Qua chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Công an xã Đồng Bẩm tăng cường công tác nghiệp vụ, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng.
Là một xã giáp danh giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, hiện xã Đồng Bẩm có trên 1.800 hộ với 6.224 nhân khẩu. Trong nhiều năm, xã Đồng Bẩm luôn là địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn về ma túy. Để hạn chế và đẩy lùi loại tội phạm này, Công an xã Đồng Bẩm đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy. Qua các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ sở như họp xóm và đoàn thể, Công an xã Đồng Bẩm đã tuyên truyền đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đến từng người dân. Ban Công an xã cử thành viên tham gia Tổ công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, nay là đội xã hội tình nguyện gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ tư vấn cho người nghiện, gái mại dâm, tuyên truyền sử dụng bơm kim tiêm, lây nhiễm HIV. Đồng chí Đỗ Tiến Hòa, trưởng Công an xã Đồng Bẩm cho biết.
Trên địa bàn xã Đồng Bẩm thì cái tình hình tội phạm ma túy thì tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm này, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự và tham mưu ủy ban nhân xã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, và công an đã chủ động xây dựng các kế hoạch trong thời cao điểm và các kế hoạch thường xuyên để triển khai đến toàn thể lực lượng, để chú trọng vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên các cái địa bàn, các cái xóm mà tình hình tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp. Ngoài ra còn là tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi họp của các cái xóm để tuyên truyền người dân tích cực tham gia đấu tranh vào cái đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép và các đối tượng tệ nạn xã hội.
Không chỉ đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, công an xã Đồng Bẩm còn tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng an ninh khác tại địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2016, lực lượng công an xã phối hợp với dân quân tự vệ, đội công tác phòng chống tội phạm của địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát 32 ca bằng 184 lượt người tham gia. Qua tuần tra bắt 3 vụ bằng 3 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, chuyển công an thành phố xử lý theo quy định. Tại mỗi xóm đều có lực lượng công an viên cùng tổ an ninh tự quản duy trì an ninh trật tự tại các xóm. Ông Trần Đức Bình, công an viên xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm cho biết, xóm Gia Bảy trước đây là một trong những xóm nhức nhối về tệ nạn ma túy. Người nghiện truyền tay nhau rằng ma túy ở đây ngon và rẻ hơn nên tập trung về đây gây mất an ninh trật tự. Được sự chỉ đạo của công an các cấp, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chúng tôi cùng nhân dân địa phương đã áp dụng mọi biện pháp đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trấn áp tội phạm về ma túy.
Cái tổ công tác của công an xã Đồng Bẩm và những cái lực lượng phối kết hợp như cựu chiến binh, rồi đoàn thanh niên, dân quân tự vệ thường xuyên thì duy trì là cắt trực, cắt gác, rồi tuần tra thường xuyên những cái điểm nóng vẫn thường xuyên là anh em là đi tuần.
Không chỉ sâu sát trong công tác tuần tra để nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an xã nắm được đời sống, tâm tư, tình cảm của từng hộ dân, đặc biệt là những gia đình có người mắc nghiện ma túy. Từ đó có những biện pháp quản lý, giáo dục, thuyết phục họ từ bỏ con đường lầm lạc, đoạn tuyệt với ma túy. Năm 2016, công an xã Đồng Bẩm đã lập hồ sơ đề nghị đưa vào cai nghiện 20 người nghiện ma túy, trong đó cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh và thành phố 2 đối tượng, cai nghiện tại gia đình và cai bằng thuốc CDMX 1 đối tượng, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone 46 đối tượng, lập 2 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã theo Nghị định 111 CP của Chính phủ. Do đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Đồng Bẩm đã dần được kiềm chế. Tính riêng năm 2016, công an xã đã phát hiện bắt 6 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu 0,698 gam heroin chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, phối hợp với lực lượng công an chính quy bắt và khám xét khẩn cấp 11 vụ án liên quan đến ma túy. Đánh giá về công an xã Đồng Bẩm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm cho biết:
Qua thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an xã trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016, thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là cũng đánh giá rất cao cái tinh thần, cái trách nhiệm của đội ngũ là lực lượng công an xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã giao hàng năm, coi trọng cái trách nhiệm, luôn là quan tâm đến những các cái ý kiến, cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân về việc nâng cao cái hiệu quả trong cái công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đồng chí Đỗ Tiến Hòa, trưởng công an xã Đồng Bẩm cho biết:
Phương hướng của năm 2017 thì tiếp tục là tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác đảm bảo trật tự và kế hoạch đảm bảo an ninh tự của Ủy ban dân xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xóm, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng mà mua bán và vận chuyển ma túy, gọi lên răn đe và yêu cầu các đối tượng cam kết, chú trọng vào công tác phòng ngừa và đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, có biện pháp triệt phá các cái điểm mà có cái biểu hiện mua bán và sử dụng chất ma túy trái phép.
Với sự cố gắng quyết tâm của tập thể công an xã Đồng Bẩm, sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của công an thành phố và chính quyền nhân dân địa phương, tin rằng tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy xảy ra trên địa bàn xã Đồng Bẩm trong năm 2017 sẽ tiếp tục được kiềm chế và đẩy lùi. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thông báo rơi giấy tờ. Tên tôi là Đỗ Tuyết Mai, thường trú tại tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trên đường đi từ tổ 10 phường Đồng Quang đến Ủy ban Nhân dân phường để công chứng, tôi đã đánh rơi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Tuyết Mai, số 914519, tại thửa số 86, tờ bản đồ số 16, với diện tích 2048,5m2 đất thổ cư, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Minh, diện tích 100m2 đất thổ cư tại tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Xuân, chồng là ông Hà Xuân Bính, mang số AK965584, diện tích 279m2 đất thổ cư tại thửa 579, tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ai nhặt được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đỗ Tuyết Mai, tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc theo số điện thoại 0913 351 246.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình đã phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.